Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 1 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 29 tháng 6 năm Bính Thân. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 14. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu và đây cũng là buổi sinh hoạt Phật pháp đầu tiên của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Câu đó chân lý. Thưa đại chúng, là trước hết Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý vị một lần nữa. Bởi vì lúc nào trong khóa tu cũng có những người đến sớm, có những người đến muộn, thậm chí có những vị mới đến hồi sáng nay. Và trong bất cứ khóa tu nào cũng có những cái trục trặc về vấn đề các cái chuyến bay về Edmonton. Có một Phật tử dẫn con đi tu học mà đi từ hồi sáng ngày 30 mà mới đến đây hồi sáng này. Quý vị thấy không? Tây Thiên đi khó lắm. Cho nên là chị đi tới, bay vô máy bay, bay 2 tiếng rồi, bay ngược trở lại. Tất cả hành khách trở về hết. Ngày hôm sau 31 Tây ra đi tiếp. Đi xong rồi delay tiếp, rồi về tới đây hồi khuya này, mất hành lý. Cho nên thưa đại chúng, là trong một khóa tu nào, nó cũng có, trong một cái khóa tu nào nó cũng có những cái trục trặc, hết cái này tới cái kia, giống như tối hôm qua vậy đó. Hồi chiều quý thầy họp lúc 4 giờ, microphone còn xài tốt, tới hồi 7 giờ rưỡi lên làm lễ sám hối, nó sám hối trước mình. Âm thanh không có, làm mất thời gian của đại chúng cả nửa giờ đồng hồ hơn. Và hì hục chạy ra trai đường, bưng nguyên cái dàn máy ở dưới trai đường lên thì bắt đầu nó làm việc. Rồi sáng này đêm hôm cũng không dám tháo ra, sợ sáng nay nó biểu tình tiếp. Tới sáng hôm nay mới có thể tin được, tạm tin, rồi đem ra ngoài kia trả lại cho trai đường. Thì thưa đại chúng, là Pháp Hòa xin được chào mừng tất cả quý vị đã không quản ngại đường xa, công ăn, việc làm, nói chung là tất cả những cái duyên trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là những cái duyên thế gian, duyên đời. Thì chúng ta sắp xếp lại hết rồi để chúng ta trở về đây. Chúng ta làm một việc thôi, đó là gieo gì? Gieo duyên, mà gieo duyên của đời hay của đạo? Của đạo. Chúng ta gieo cái duyên, tại vì hàng ngày chúng ta sống, chúng ta giao tiếp biết bao nhiêu những cái duyên. Có những cái duyên cũ, rồi chúng ta cứ sống với nó. Rồi mỗi ngày cái duyên cũ đó nó thêm đậm. Rồi mỗi ngày chúng ta lại tiếp tục gieo những cái duyên mới, có phải không? Đức Phật có giảng một bài kinh gọi là nghiệp cũ, nghiệp mới. Mình có mặt ở đời này là do nghiệp cũ nó đưa tới. Rồi trong cuộc sống này chúng ta lại tiếp tục gieo những cái nghiệp mới nữa. Thành thử ra nếu mình không có nghe được bài kinh đó thì mình không có biết cách làm sao để nhận ra những cái nghiệp cũ của mình để chúng ta chuyển hóa và chúng ta có tuệ giác để chúng ta giảm thiểu đi gieo những cái nghiệp mới. Như vậy đó thì hy vọng là trong đời sống này mà Phật Tổ hay quý thầy thường giảng cho chúng ta nghe là cõi đời bất an. Mà gần đây nhất quý vị thấy không? Bao nhiêu những cái tin tức khủng bố, giết người liên tục, nhất là bên Âu Châu trong mấy tháng vừa qua. Thành thử ra những cái khủng bố đó, những cái tai nạn đó nó xảy ra ở trên thế giới này. Và ngay cả cái giây phút mà cái thế kỷ văn minh như thế này mà chúng ta cũng còn có những cái đó nó xảy ra. Mà nhiều khi càng văn minh thì cái đó càng lớn. Tại vì sao? Tại vì hiện tại bây giờ chúng ta đang sống ở một thời kỳ mà người ta gọi là đấu tranh kiên cố. Không? Và chúng ta cũng nhận thức được chúng ta đang sống trong cái thời đại của đấu tranh kiên cố, cho nên chúng ta phát nguyện trở về đây để chúng ta tập một cái đời sống nhẹ nhàng, an tịnh mà chúng ta không có thời gian nhiều, chỉ có 10 ngày thôi. Mà 10 ngày như vậy đó, và trong 10 ngày này nó cũng có những chương trình nó xen kẽ, cho nên nó cũng cắt bớt đi. Cho nên thưa đại chúng là mình gieo duyên, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta chưa có thì chúng ta nguyện gieo. Thí dụ đời này mình chưa đi xuất gia được, cho nên bây giờ mình tập gieo cái nhân của những cái đời sống của người xuất gia. Ví dụ như ở nhà mình bới chén cơm ra ngồi ăn nói chuyện, hay bới chén cơm ra ăn với cái tivi, ăn với tờ báo, hay ăn với cái điện thoại, vân vân. Bây giờ mình về chùa mình cũng ăn, nhưng mà gieo cái duyên là ăn trong an tịnh, ăn trong tỉnh giác, ăn trong một cái nhận thức sâu sắc là chúng ta đang quá hạnh phúc, đang được ngồi ăn cơm với cả một đại chúng mấy trăm người mà toàn là những người cùng một tâm niệm tu hành. Và mỗi miếng ăn của mình là chúng ta khởi lên niềm biết ơn vô tận. Thưa đại chúng là có những món rau mình ăn được những Phật tử mang từ Mỹ qua chứ đây không có. Chẳng hạn như Pháp Hòa thấy hồi trưa này mình có cái món gỏi rau má đó. Má đó là má Mỹ á. Chứ không phải má ở đây. Ở đây làm gì có rau má mà ăn. Ở đây là không có trồng được rau má. Mà nếu như ngoài chợ mà có bán đi nữa đó, mình mua cũng không nổi. Tại vì ở đây rau rất là mắc, phải không? Thành thử ra nếu mình ăn được cái miếng rau má đó, mình thấy nó ngon á, là mình biết là bao nhiêu người đã để tâm tới mình. Nếu người ta không để tâm tới mình, ta đi không cho nó khỏe chứ mắc chi người ta phải khiên nệ rồi trả tiền cước rồi mang qua đây, tận qua đây cho mình. Cho nên một miếng ăn đó cả một sự trân trọng. Thì cái trân trọng đó đó, tức là mình gieo cái duyên với cái người cúng, gieo cái duyên thiện lành với người cúng. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ những cái gì mà mình ráng mình khắc phục được là mình thật sự mình gieo cái duyên của người xuất gia. Thời của Phật á, là không, trước đó là Phật không có chùa, không có tịnh xá ở trong rừng, mà thậm chí Phật còn nói là mình ngủ không ở một nơi nào mình ngủ không quá 3 đêm. Tại sợ mình sao? Mình dính mắc với cái chỗ đó. Mình sợ mình dính mắc với chỗ đó. Thí dụ như tuy ngủ gốc cây, nhưng mà trời, được cái gốc cây này nó không có lồi lõm, nó bằng phẳng, nằm khỏe quá, khỏe hơn những gốc cây khác, là bắt đầu mình sanh cái tâm dính mắc với nó. Rồi bây giờ mình ở, mình thích cái phòng 212 rồi là phải 212 nghe, mà 312 cũng không chịu nữa. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình phải tập gieo tất cả những cái duyên dù nó là khó khăn. Tại vì mình nói với người nhà mình đó, là tôi lấy holiday 10 ngày tôi đi tu học. Không hề nói với người nhà là tôi đi chơi à. Mình không có nói với người nhà là mình đi chơi, mình không có nói với người nhà là tôi đi enjoy. Mà mình nói với người nhà là tôi đi tu học. Thế thì tu cái gì mà học cái chi? Mình nói mình đi tu học mà tu cái gì? Mình học cái gì? Hai cái chữ đó thôi. Cũng giống như ngày xưa chư tổ mà viết hai chữ sanh tử để ở trong phòng mình. để lúc nào cũng nhắc mình cái sống cái chết nó kề, sống sờ sờ đây nhưng mà chết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ thí dụ như quý vị quán chiếu từ cái ăn, cái ở, cái học của mình rất là nhiều những công sức. Ví dụ như mình ngồi ở cái chai đường, tuy nó lạnh, nó đơn sơ, nhưng mà cái chai đường đó nó đâu phải tự nhiên mà nó có. Mình phải mướn người ta tới dựng. Mà một cái khóa tu như vậy mà cái liều này không là mười mấy ngàn. Pháp Hòa không phải và nói tiền, nhưng mà Pháp Hòa ở đây và muốn nói là mình nhìn để mình thấy mình thôi, mình khắc phục được hết. Cái ở, cái ăn, rồi bây giờ nó tới cái học. Quý vị thấy là quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý đại đức, chư tăng ni, đặc biệt là quý ngài lớn tuổi, không quản ngại già yếu, bệnh hoạn, đường xa về đây với mình. Và gần gũi nhất, đặc biệt nhất là thượng tọa giáo thọ của mình, thượng tọa Thích Minh Quang. Ngài đang dạy khóa tu ở Cali, rồi ngài bị té, dập ba sườn, ráng ở trong bệnh viện điều trị, cũng không có nghỉ, cũng qua đây với mình. Nhiều đó thôi, thì mình thấy rằng cái ơn mà mình nhận ở nơi quý ngài với những người đàn na tín thí với mình quá nhiều. Mình chỉ tuyên bố là mình tu học một cái thôi, là bao nhiêu những cái duyên khác đến trợ cho mình. Những cái duyên khác trợ duyên cho mình mà mình không khắc phục được những cái duyên mà chút chút thì nó uổng quá. Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng nhận được cái gì gọi là tu và cái gì gọi là học. Và nói gần gũi là quý vị ngồi thiền đó. Thiền không nhất thiết là mình phải chéo chân ngồi trên tọa cụ bồ đoàn hàng giờ. Nhưng mà chúng ta biết quán chiếu từng sự, từng việc để chúng ta thông tất cả. Thường thường á, người ta hay nói, quý ngài hay dạy mình ngồi thiền không phải ngồi cái mông, tức là phải ngồi không, mà thiền đây nữa. Không, mà nếu mình thiền được ở đây thì mình an lạc trong từng cái ngõ ngách của cuộc sống này. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, vô đây mình chỉ tu thôi mà mình cũng chưa thoải, mình cũng chưa hạnh phúc, thì nếu mình sống ngoài đời mình hạnh phúc với ai? Ngoài đời người ta là bon chen, người ta giành giật, người ta đủ thứ hết. Mình vô đây mình không có cái đó. Mình phải nhường, mình phải nhịn, cái đó gọi là tu. Và nếu như người nào mà dở thì mình học. Học cái gì? Không phải học cái làm theo, mà học là vĩnh viễn đừng làm cái dở đó. Học cái vĩnh viễn phải xin chừa cái đó. Nếu lỡ ai có dở, chứ mình không cười, không trách, không có nói tới nó lui gì hết, biết thôi. Bây giờ mình nói là mình đi xuất gia. Xuất gia có ba nghĩa, mà giờ mình nói một cái nghĩa thôi, đó là xuất phiền não. Nếu mà chỉ cần được một nghĩa của nó thôi, là mình đủ ăn suốt đời rồi. Cái gì mà làm mình khổ nhất chính là phiền não. Ví dụ như tôi nghe rằng ở chỗ đó cái tấm y đó đang được cho mọi người thỉnh, chạy tới cái y đó hết trơn. Trời ơi, thiệt chậm chân chút, không được cái y đó, vải loại đó, mai kiểu đó, thí dụ vậy đó. Trong lòng cứ phiền não hoài. Đâu ai chọc mình giận đâu. Cái gì mà làm mình bất an, trong lòng mình không còn bình thường nữa, nó đều là phiền não. Cái này Pháp Hòa hay ví dụ hoài đó. Không cần ai chọc mình giận, chỉ cần mà cái tâm mình nó không còn bình an bình thường nữa là phiền não rồi. Khóa tu nào Pháp Hòa cũng gặp nhiều Phật tử mới, và vị nào cũng bày tỏ rằng, trời ơi, tôi không ngờ là hôm nay tôi được tới đây. Đây là cái niềm mơ ước lâu năm, xem băng và biết khóa tu mười mấy năm mà năm nay mới được đi. Nếu mình thấy được cái đó, mình nói được cái điều đó, thì cố gắng sống cho thật hạnh phúc trong 10 ngày này. Ngày hôm qua không biết là đại chúng có tụng cái bài sám nguyện lúc mình sám hối bằng cả trái tim của mình không? Nếu mà mình tụng cái bài đó bằng cả trái tim của mình thì mình có thể khóc được. Mình có thể khóc được, mình có thể cảm nhận được từng lời, từng chữ ở trong đó. Đệ tử biết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi, hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui. Nhưng vì chưa biết tưới tẩm hạt lành không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời. Quen lối bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời. Mình nói mình đi xuất gia gieo duyên, chứ đâu phải mình tới đây để mình có một cái holiday. Ở đây không phải là cái resort. Thì tất cả những cái gì mà nó khó mình bỏ qua được hết thì sao? Không có còn đuổi hình bắt bóng nữa. Những cái mà mình yêu cầu, cái nhu cầu mình đó là những cái đuổi hình bắt bóng, an trú hiện tại. Thiếu gì chút được hết, tại mình thực hiện đúng lời chư tổ dạy, tam thường bất túc, cái ăn, cái mặc, cái ngủ của mình, ba cái thiếu thiếu không sao. Thưa đại chúng, ngày hôm qua đó, quý sư cô và vài em Phật tử ở trên chánh điện đây, xếp cái chánh điện này tới 1:30 sáng. 1:30 Pháp Hòa lên đây một lần nữa, rồi thầy trò lại tiếp tục dọn dẹp xung quanh thùng ốc cái gì thêm tới 2:00 mấy. Rồi Pháp Hòa đi một vòng nữa, cái thấy rác chỗ này, rác chỗ kia, Pháp Hòa làm thêm vòng nữa, cái tới 3:00 mấy. 4:30 Pháp Hòa mới được ngã lưng chút. Mà hết chỗ rồi. Giờ Pháp Hòa nói trời, đi tới lui. Có một thầy nói, sao không đi ngủ đi, có chỗ không? Thiệt sự là không có chỗ. Mà Pháp Hòa nói, dạ, thầy cứ ngủ đi, con có chỗ. Mà Pháp Hòa đi ra đi vô hoài, trời tối nay ngủ đâu ta? Cái Pháp Hòa mới nói, trời ơi, bình thường hả, mênh mông chi địa, muốn nằm lăn đâu cũng được. Tối nay kiếm chỗ cắm dùi không ra. Rồi cuối cùng Pháp Hòa kiếm được chỗ hạnh phúc nhất là ở cái góc bàn tổ đây phía sau có nằm được tiếng. Trưa hôm nay lẽ ra là giờ của thầy viện chủ. Rồi cái Pháp Hòa vô nhắc thầy thì nói, trời ơi thầy mệt quá, thôi con lên đi. Không lẽ mà nói con mệt hơn thầy. Thôi thì bây giờ mình làm gì? Im lặng mà nhận lời chứ biết làm sao. Rồi Pháp Hòa mới ngồi xuống trước khi lên, nói, trời ơi biết nói gì đây. Thiệt sự là bây giờ không có in ấn gì được hết, tại vì cái printer không còn mực mà internet cũng không vô được, không làm gì được hết. Cho nên trước khi lên Pháp Hòa mới lấy tờ giấy đại khái ghi ra vài điều, những gì mình muốn chia sẻ. Đây là đột xuất. Và Pháp Hòa nghĩ rằng cũng được, thì tại vì buổi đầu thì Pháp Hòa muốn lên thăm đại chúng và hỏi thăm đại chúng có được khỏe trong một ngày này. Và dĩ nhiên là mình nói là 10 ngày tu, vì đây chỉ mới là ngày đầu. Và ngày đầu thì nó rất là mệt, tại vì mình chưa có quen giờ giấc, hoặc là mình mới tới hồi khuya, hay mình mới tới hồi sáng, giờ giấc chưa quen, ăn, ngủ, rồi gặp trời mưa, trời gió suốt mấy ngày nay nữa. Cho nên có nhiều cái chướng mà nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ bệnh. Nếu mà chúng ta ra đường nóng lạnh rồi trời mưa, mình không biết bảo hộ thì mình bệnh cái gì? Bệnh cái thân. Còn mình tiếp xúc biết bao nhiêu trăm người đang ở đây mà không khéo thì mình bệnh gì? Bệnh cái tâm. Mà rốt cuộc rồi thì cơm thì cũng ăn, kinh thì cũng tụng, thiền thì cũng ngồi, pháp thì cũng nghe, nhưng mà thật sự ra ngồi là ngồi vậy thôi, chứ thân và tâm nó đều bất an hết. Cho nên nếu như mình biết lấy cái nón để che nắng, lấy cái dù che mưa, lấy cái áo mặc cho nó ấm để giữ thân mình khỏi bệnh, thì đại chúng hãy lấy hai chữ tu học, lấy hai chữ xuất gia lấy hai chữ gieo duyên để chúng ta làm gì? Làm cái che mưa, che nắng, giữ ấm cho tâm mình. Tại vì mình giữ thân như thế nào thì mình cũng bảo hộ cái tâm mình như thế đấy. Có nhiều cái mình phải tu, mà đặc biệt là cái thói quen của mình. Nhà Phật gọi thói quen là tập khí. Ví dụ như mình có thói quen là ngủ khuya, thức thì thức khuya, mà dậy thì dậy trễ. Nhưng mà ở đây á, mình vào trong chúng rồi á, thức khuya là chuyện của mình, không? Nhưng mà dậy sớm là chuyện của đại chúng. Nhưng mà đừng có sớm quá. Nhất là khi mình sống chung với chúng á, mình biết phần mình nhưng cũng nhìn xung quanh. Trước khi mà mình mở đèn, giờ này mấy giờ rồi? Thành thử ra thưa đại chúng là đại chúng nên giữ sự yên lặng trong khi chúng ta ngủ nghỉ. Và đặc biệt là nếu chúng ta có thức sớm thì chúng ta cũng đừng cố gắng, đừng làm ồn, để cho cái không khí nó được yên tĩnh. Và đặc biệt là buổi sáng, khi quý vị, nếu hôm nào mà trời không có mưa thì trời rất là đẹp, mây rất là đẹp, nắng hồng lên rất là đẹp. Quý vị có thể đi thiền hành từ ở Quan Âm Đài, đi ra trai đường, đi qua chánh điện, vân vân, từng bước chân an lạc. Tại vì khi mình trở về sau 10 ngày rồi, mình muốn tìm những bước chân ở một cái chỗ sự yên tĩnh này không có. Cho nên đặc biệt là những vị ở xa, sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là để cho tất cả chúng ta nhận thức cái thời gian nó mau lắm. Quý vị thấy vậy chứ, thoáng thoáng là hết 10 ngày mà như là bao nhiêu năm trước. Lúc nào đầu khóa tu cũng nhắc chúng ta trân trọng, đừng lãng phí từng ngày, từng giây, từng phút mà chúng ta có. Trừ trường hợp hôm nào mình bệnh, mình không khỏe thì mình nghỉ tụng kinh hay là mình nghỉ ngồi thiền, vân vân. Còn khi nào mình khỏe, mình lên được, cứ lên. Mình không ngồi dưới đất được, mình lên ghế, mình ngồi. Phải không? Mình mới tu có một ngày là mình lên chức rồi. Chức thượng tọa. Thượng tọa quá trời. Cho nên mình tu là mình sửa. Tu là mình sửa đi những cái tập khí, những cái thói quen của mình. Thí dụ như là thói quen của mình là mình ăn vặt. Thì hôm nay á, mình tập 10 ngày này mình giảm. Tại vì mình muốn thực hiện ăn chung với chúng. Trừ trường hợp bệnh thôi. Thí dụ mình bệnh đường, mình cần phải ăn để giữ cái lượng đường mình cho nó quân bình để mình tu, vân vân. Cho nên nếu như á, mình khởi một cái chút gì phiền thì mình lập tức mình buông bỏ, để chúng ta thực hiện được đúng cái nghĩa của chữ xuất gia là xuất phiền não gia. Và chúng ta thực hiện được đúng cái nghĩa của chữ tu học. Chúng ta tu là sửa những cái thói quen của mình, thói quen cũ của mình. Và chúng ta học cái gì? Học rất nhiều bản đạo. Nếu mà đại chúng để ý là quý vị sẽ thấy xung quanh mình thầy mình nhiều lắm. Người ta hồi đó, người xưa ta nói là ba người đi chung là thế nào cũng có một người là thầy mình mà. Phải không? Thành thử ra mình học những cái đó. Có hai thứ mình cần phải thay đổi. Một là thay đổi bản thân. Hai là mình phải thay đổi nhận thức. Bản thân của mình á, hồi xưa mình sống, mình đi theo cái tập khí, cái nghiệp, cái phiền não của mình. Đa số là chúng ta đời sống hàng ngày là chúng ta sống theo cái phiền não, sống theo cái nghiệp của mình. Ưng chi làm nấy. Phải không? Đa số là vậy. Ưng gì làm nấy à? Thành thử ra mình vô trong này thì mình thay đổi bản thân. Mình đừng có nói là tôi vậy đó, tánh tôi vậy đó. Nếu mà tánh mình vậy đó thì làm sao mình làm một sư cô được? Làm sao mình làm một vị thầy tu được? Một vị xuất gia là phải có cái tâm nhu nhuyến, có cái tâm uyển chuyển, có cái tâm tùy thuận đối với tất cả hoàn cảnh và chúng sanh. Nếu mà mình chưa thay đổi được bản thân mình thì làm sao mình dám mong thay đổi bản thân người khác? Cho nên có một cái chúng ta cần thay đổi là thay đổi bản thân. Nếu chúng ta có những cái mà bình thường mà chúng ta sống thì đây là giờ phút 10 ngày để chúng ta quán chiếu và thay đổi bản thân mình. Hôm rồi á, thưa đại chúng, là trước khi khóa tu người lớn á, thì chúng ta có khóa tu của các em nhỏ. Thì có một buổi sinh hoạt Phật Pháp với các em. Thì Pháp Hòa nói với các em là các con có muốn người ta thương mình không? Nó dạ muốn. Giờ mình muốn người ta thương mình thì trước hết mình làm cái gì? Mình phải thương người ta. Mình phải thương người ta thì người ta mới thương mình lại. Ở đời là nó là như vậy thôi. Cho nên mình chưa thay đổi được bản thân mình, nói sao đời tôi không biết thương ai hết trơn. Thì làm sao mình nói là ai thương mình nổi. Phải không? Cho nên thay đổi bản thân. Bản thân mình còn nhiều thứ để thay đổi lắm. Pháp Hòa mình nói đây là cái gần gũi nhất. Cái gần gũi nhất là cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái những cái bình thường của mình. Những cái bình thường mà chúng ta như vậy. Thật sự là cuộc sống chúng ta hàng ngày, quý vị thấy từ sáng tới chiều, chúng ta lo gì đâu không à. Nếu mà nói cho đúng á, quý vị thấy từ sáng tới chiều nè, sáng ra cái lo ăn, ăn sáng không? Rồi đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Rồi làm hồi cái ăn trưa, thậm chí vừa ăn sáng xong cái ngồi gãi đầu, nó không biết ăn lát ăn gì ha. Tối trước khi đi ngủ còn mở tủ lạnh coi sáng mai nấu gì ăn ta. Thứ ra tối ngày mình lo bao nhiêu việc thôi. Rồi tóc, rồi đủ thứ hết. Thật sự cái đó không phải là nó không đúng. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái nhìn của cái người xuất thế để chúng ta nhìn vào đời sống thế gian thì chúng ta thấy tối ngày chúng ta lo. Nhưng mà không có không được. Vì không có không được. Ví dụ như bây giờ nè, nói vô đây tu nhưng mà giờ phải lo chỗ ăn nè. Phải lo chỗ gì? Chỗ ngủ nè. Phải không? Bây giờ, rồi phải lo chỗ gì mà quan trọng nhất? Chỗ gì quan trọng nhất? Cái chỗ đó không, Pháp Hòa nhớ có một lần Hòa dẫn bà cụ tám mấy tuổi tới một cái chùa chung với một cái đoàn mấy chục người luôn. Mà chùa có một cái nhà vệ sinh nè. Sắp hàng quá chừng luôn. Bà chịu hết nổi rồi bà ra bãi cỏ bà ngồi xuống cho nó đỡ chút. Cái Pháp Hòa đi ngang và thăm bà, cái bà nói bà lúc đó bà gồng riết bà chịu hết nổi rồi. Bà ráng chịu hết nổi mà nói thầy ơi, tôi nói thiệt với thầy nghe, nhịn ăn được nhịn khác được mà nhịn cái này nhịn không có được. Cho nên nội cái chuyện đó là phải lo. Mà quý vị biết không, trước đây trước khi tháng 5 mà vô rồi, tháng 5 vô thôi là tội nghiệp các anh Phật tử ngày đêm ở trên này. Cuối tuần là không biết mặt vợ con là ai hết. Một đi làm một tuần 5 ngày, sáng thứ bảy 8 giờ là đã tập hợp ở Trúc Lâm. Rồi kéo nhau lên đây làm tới 7, 8 giờ tối mà 2 ngày cuối tuần như vậy. Mà không phải một mùa hè, đã bao nhiêu mùa hè qua, các anh không có holiday với gia đình. Lên đây lo cắt cỏ, lo dọn dẹp, lo làm cái này, làm cái đó, đủ thứ hết. Quý vị thấy bây giờ quý vị đến vậy đó, chứ mà sau một mùa đông rồi đó, là nó đủ thứ rác rồi đủ thứ hết. Nội cắt cỏ, cắt khúm này, khúm kia nó mọc. À, quý vị thấy không? Pháp Hòa nói như vậy không phải là để nói công lao, không có đại bác gì hết trơn á. Nhưng mà nói để cho chúng ta thấy rằng mỗi ngày mở mắt ra là chúng ta thấy tràn đầy những cái ơn. Và chính chúng ta thấy cái ơn như vậy đó, cho nên chúng ta sống và chúng ta làm hạnh phúc lắm. Hồi nãy đại chúng ăn cơm xong, đi thiền hành xong, quý vị ra về thì Pháp Hòa ở lại dọn dẹp với thầy Tịnh Tạng. Hai thầy trò dọn chánh điện. Thầy đang ngồi, thầy xếp gì đó Pháp Hòa quên ở phía sau nè. Cái Hòa ngồi phía sau thầy Đức Tạng. Thầy quý vị nhớ thầy Đức Tạng không? To bự, cái lưng của thầy Hòa nằm hai người cũng hết. Cái Pháp Hoàng ngồi phía sau lưng thầy Đức Tạng và ngã cái đầu vô và nói: con ơi, thầy đuối như trái chuối này. Nhưng mà nói vậy sợ thầy hiểu tiếng Việt chưa rành nữa, mà con có biết trái chuối là gì không? Và con có biết là chữ đuối là gì không? Pháp Hoàng mới nói: extremely tired. Rồi xong rồi nói: ở Việt Nam mình nói cho nó bắt vần thôi, đuối như trái chuối. Cái xong cái thầy mới nói với Hoàng, thầy nói: thầy, bây giờ con mới thấy là thầy nói rất là đúng. Hỏi thầy, thầy nói gì đúng con? Thầy nói nếu mà mình làm việc bằng cái tâm của mình, mình không có mệt. Mà con thấy đúng á, ngày hôm qua đó, con ngủ có 45 phút rồi, mà con không có mệt. Đó, thì thường ngày thầy trò đi trên xe, tâm sự nói chuyện với nhau. Hay là những lúc ăn cơm, hay những lúc ở trong phòng, Pháp Hòa vô chơi ngồi nói chuyện. Thì Pháp Hòa hay chia sẻ, hay nói những cái việc, Pháp Hòa hay nói những việc gì mình làm, không phải là để cho các thầy Pháp Hòa khoe, nhưng mà Pháp Hòa muốn thấy cho các thầy, Pháp Hòa muốn các thầy phải làm cái con đường phụng sự. Mình sống cho riêng mình nó dễ lắm, nhưng mà sống cho muôn người, sống cho tất cả không phải dễ. Mà cái đó nó phải có cái chí nguyện, phải có cái phát tâm. Pháp Hòa muốn nuôi dưỡng cái tâm đó của các thầy, chứ không phải Pháp Hòa kể để Pháp Hòa khoe, mà Pháp Hòa kể để cho các thầy thấy mình sống với thầy và những gì thầy làm. Pháp Hòa mới nói, những gì mà thầy làm, thầy set up giống như hôm nay lễ an cư, các con phải lấy máy chụp hình, chụp lại rồi để vô một cái cuốn album những cái tuần tự tổ chức một khóa tu phải làm gì. Thí dụ như chỗ rửa chén phải set up làm sao, trai đường phải làm sao, bàn cho quý thầy nhận an cư. Tại vì qua rồi là không nhớ. Mà bây giờ cái phương tiện rất là dễ, là chúng ta có cái iPhone, chúng ta có cái máy chụp hình digital, chụp là nó lưu không cần rửa. Chứ Pháp Hòa cứ nhắc hoài, năm nào khóa tu Hòa cũng nói nhớ những gì mình làm ra phải lấy máy chụp lại, để sau này thầy không còn thì các con biết mà phải làm gì. Và hồi chiều, hồi trưa này đấy, mới hồi trưa hai thầy trò ngồi, Pháp Hòa mới nói, thầy mới say qua, thầy nói vậy, bây giờ con nhớ lời thầy nói rất là đúng. Mình làm bằng cái tâm mình không có mệt. Mà suốt cả tuần lễ này, ngày nào Pháp Hòa cũng 1 tiếng, 2 tiếng, chưa có đêm nào tới tiếng thứ 3. Ngày hôm bữa thứ mấy? Bữa 31 Tây là sáng Chủ nhật cái gì? Quý cô báo là thầy ơi, sáng mai không còn đồ ăn. Thế là 11 giờ khuya Pháp Hòa chạy về Trúc Lâm, na đồ lên về tới đây 3 giờ sáng. Rồi xong rồi chút xíu phải trở về Trúc Lâm để làm lễ. Hồi nãy quý thầy gặp nó, trời ơi đi ăn cơm đi tội quá. Mà nói dạ không, quý thầy vui là mình vui. Tại vì có một em nọ nó lên nó tu. Nhưng mà cái đầu của em nghĩ rằng á, mình tu là mình phải không có được bận rộn như vậy. Mình tu là mình phải thảnh thơi, mình chỉ hít thở mỉm cười, mình chỉ đi vô đi ra rồi mình ngồi thiền, mình phải học kinh vậy thôi. Pháp Hòa nói, ở trong Phật giáo á, có một Bồ Tát tên là Địa Tạng. Ông không có chịu ở trên, ông ở dưới, ở dưới đất, ở chỗ tối tâm. Có một Bồ Tát tên là Trì Địa. Cái việc làm của ông là chỗ nào hư đường, hư xá thì ông đến đó, ông lo, ông lắp, ông làm cho nó tốt lại. Cho nên Phật giáo là rất nhiều hạnh để mà làm. Cho nên khi mình thấy xung quanh mình quá nhiều hạnh, thưa đại chúng, ở trong khóa tu này có hai vị Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo tình nguyện đến đây không có tu, chỉ để phục vụ đại chúng thôi. Mà quý vị đó có nói cho mình biết họ là ai không? Không. Tại vì họ là Kim Cang Mật Tích. Họ là những vị Kình Sơn Trì Sử. Kình Sơn là ôm bưng cả cái núi, tức là làm những cái việc rất lớn và thậm chí làm những việc rất nhỏ. Nhưng mà họ ở đâu? Họ ở đâu? Cái câu kế là gì? Biển hư không giới, đầy dẫy hết. Quý vị bước xuống tới vô cái phòng, hay là xuống tới trai đường ở dưới chơi thì cư xá Trúc Mây là quý vị có cái chỗ nằm nghỉ mà quý vị đâu biết trước đó mấy ngày ai đã đến đây hút bụi, trải giường, vân vân. Pháp Hòa nói như vậy là để chúng ta thấy rằng mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, mỗi bước chân của mình, mỗi hạt cơm của mình đầy ơn ở trong đó hết. Thế thì chúng ta còn gì nữa mà không hạnh phúc? Còn gì nữa mà chúng ta không sống trọn vẹn với những gì mà chúng ta đang có? Hồi xưa Phật phải đi lượm từng miếng vải đắp lại thành cái y. Bây giờ mình có một văn phòng tới thử y nữa. May là chưa có giày thử hài nữa. Thay đổi bản thân. Cái thay đổi thứ hai là thay đổi nhận thức. Có nhiều khi mình nghe, chưa bao giờ mình nghe tới Tây, mình chỉ nghe Tây Thiên, mình chưa thấy. Nghe băng giảng, trời ơi, khóa tu vui quá. Được nha, bắt đầu sách vở tới. Sách vở tới bắt đầu thất vọng tràn trề. Thứ nhất là gì? Đường xa thâm thẳm. Thứ hai là xung quanh không bóng người. Thứ ba là gì nữa? Không có tiện lợi gì hết. Tôi tưởng tôi ở chung một cái building lên này, cái chánh điện xuống kia, phòng ngủ tới nọ, phòng ăn. Ai ngờ đã bắt đi cả đường cả ngày. Nhận thức. Có những cái nhận thức không có lúc nào nó cũng đúng đâu. Nhiều khi sờ sờ trước mặt đây mà mình nhiều khi mình nói nó còn chưa đúng nữa. Để qua kể chuyện quý vị nghe, chuyện này mới xảy ra trong cái khóa tu mấy đứa nhỏ. Thì cái bữa đó là còn ngày nữa là hết khóa tu của các em nhỏ rồi. Thì năm nay khóa tu chia làm 3 khóa. Khóa thứ nhất là các em tuổi từ 12 tuổi cho đến 17. Khóa thứ hai là từ 7 tới 12. Rồi khóa thứ ba là từ 18 tuổi trở lên. Thì nhờ chia như vậy cho nên cái lượng các em nó chia nó ít lại. Tại vì hồi xưa mình dồn thì cái nó cả trăm. Bây giờ thì mình chia nó ra thì cái khóa người lớn này ít lại. Cái bữa nọ Pháp Hòa trước cái ngày khóa tu kết thúc, cái Pháp Hòa có cái buổi lễ quy y cho Phật tử. Đắp y lên trên này rồi, chuẩn bị làm lễ quy y, cái con cô Phật tử của chạy lên của hớn hả. Thầy. Ở dưới cái phòng lầu dãy số 3 đó, có hai đứa con trai con gái nó ôm nhau ngủ trong á. Trời đất ơi, Pháp Hòa nghe xong rồi tim Pháp Hòa nó đập thình thịch. Pháp Hòa mới nói, how can it be? Là sao có chuyện này xảy ra? Mà mình trên đường mình đi xuống, mình đi cũng khoan thai, nhưng mà trong lòng bắt đầu nó đánh lô tô. Trời ơi, nếu mình mở cửa ra mà thiệt cặp này nằm trong đó mình nói gì đây? Lúc này phải thiệt là biết nói gì đây đó. Thì thưa đại chúng, là khi Pháp Hòa suy nghĩ, nếu mình gặp nó mình phải giải quyết như thế nào? Từ ở cái chánh điện này bước xuống đó có mấy bước mà trong lòng mình đầy những cái lo toan. Khi đi xuống tới đó, Pháp Hòa mở cửa ra thì trong đó thường mỗi phòng có 2-4 cái giường phải không? Ở dưới này 2. Thì có 3 thằng con trai nó ngóc đầu dậy nó ngó Pháp Hòa. Tụi nó ăn sáng xong rồi, nó dọn dẹp phòng ốc xong rồi, nó vô trong đó nó nằm chơi với nhau. Rồi cuối cùng nó buồn ngủ, mỗi đứa nó co nó ngủ. Mà trong đó có một thằng nó uống tóc dài dài vậy nè. Mà lúc mà cổ mở cửa ra, cổ ngóc đầu dậy, cổ thấy cái tóc quăng, thì cổ nghĩ là một con nhỏ. Cổ lên, cổ chạy, cổ nói, thầy ơi thầy, có 2 thằng con trai với đứa con gái, nó ôm nhau, nó ngủ ở dưới đó. Cái thì cổ nói, mà cổ không đi theo mình, để bắt quả tang. Thì Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa gặp cổ, và nói, trời ơi, nói gì đâu không à. Thì nhưng mà Pháp Hòa suy nghĩ, khi Pháp Hòa kể xong rồi Pháp Hòa mới suy nghĩ, cũng tốt, cũng may là cổ nói ra. Chứ nếu cổ nín thinh, cổ không nói, mà cổ đi đồn, cổ khều, cổ nói, bà biết cái gì không? Khóa tu vừa rồi, 2 đứa nó ôm nhau nó ngủ, mà ông thầy không biết gì hết. Cái đó chết lớn nữa. Thôi giờ cổ nói, mà mình đi xuống mình kiểm tra. phải không? Mà khi mình kiểm tra mình xác định rằng all boys thì nó đỡ quá. Cho nên thưa đại chúng là đó, trước mặt mình xuất hiện nhưng mà đôi khi mình còn nhận thức còn chưa được. Thì làm sao mà mình thấy những cái gì nó xảy ra mà mình lấy cái nhận thức bình thường? Cái gì mà có cái thức trong đó là có cái phân biệt, có cái dính mắc. Khi mình ở trong chúng mình tu á, tại sao mà người tu mình phải phủi tóc? Tại vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Mà mỗi cái sáng mình bây giờ thật sự tuy rằng xuất gia gieo duyên mà chỉ mới nhá kéo chứ chưa phủi tóc, thành tựu cũng bận rộn với nó buổi sáng vậy lắm. Sáng ngủ dậy là cũng ở trong đó cũng hết nửa tiếng bắt đầu tu tu chứ phải cho tu đẹp chứ. Cho thử ra là rồi tuy rằng mặc áo tràng thôi mà cũng phải tém tém gì cho nó đẹp không? Cũng phải có gieo có gì đó lên làm cho nó đẹp, mà hãy mà đắp y lên, tuy rằng đắp y rồi mà cũng phải sửa đứng rồi cho đàng hoàng, phải không? Thành thử ra phải làm đẹp. Mình phủi tóc tức là mình phủi đi những cái phiền não. Và trong 10 ngày này á, mình có thể nói là mình tạm quên hết những cái gì mà những cái thế sự, tại vì chúng ta đã cố gắng để chúng ta gác hết tất cả những chuyện đó lại rồi. Bây giờ chúng ta chỉ vô đây chúng ta nói theo tiếng Mỹ là enjoy. Nhưng mà không phải enjoy theo cái kiểu đời, nhưng mà chúng ta biết enjoy theo cái kiểu của cực lạc. Ở cõi cực lạc, vì sao được gọi là cực lạc? Vì những chúng sanh ở cõi đó không có biết khổ là gì, chỉ toàn là hưởng những sự an lạc. Mà quý vị nghĩ có đúng không? Sáng và cái ngủ không cần, cứ ngủ thẳng cẳng đi. Có người báo thức, sướng không? Rồi, một chư thiên báo thức. Chư thiên báo thức xong rồi, cái mình ra mình Antony xong rồi, cái mình lên chánh điện là chư thiên đã bày tọa cụ bồ đoàn sẵn, mình chỉ cần ngồi xuống để mà hít thở thôi, mỉm cười thôi rồi tụng kinh. Chư thiên mình đang ở đây tụng kinh thì biết bao nhiêu chư thiên ngoài kia đang lo cái chỗ cho mình ăn sáng. Xong rồi cái mình về mình cất y cái là rủ nhau ra cái có ăn tô ăn sáng. Ăn sáng xong chỉ cần đứng dậy một cái thôi, ăn rồi không cần phải lau rửa nhọc nhằn gì hết, y cõi cực lạc chứ gì nữa. Đó. Rồi tiếng rồi một ngày nghe 3 thời pháp, tụng 2 thời kinh. Cho nên mỗi buổi sáng ra mình chỉ cần lấy cái giỏ đựng đầy bông hoa rồi mình đem dâng cúng dường chư Phật. Đó, quý vị thấy bông hoa. Ngày hôm qua mình ngồi ở ngoài liều mình nghe mưa. Pháp Vũ. Pháp Vũ là mưa pháp. Cho nên là mình thấy rằng mấy ngày ở nhà mình đó là mình phải rầu lắm, phải nấu, phải lo. Bây giờ ai lo, ai nấu, mình lo tu thôi. Trừ khi nào tới phiên mình. Còn những cái việc mà mình chăm sóc nhà vệ sinh, trai đường cho đại chúng đó là mình phát tâm tạo phước. Phát tâm tạo phước, phát tâm cúng dường cho đại chúng. Mình không có gì cúng dường hết, xin cúng dường cái công quả của mình. Mình công phu tu tập tụng kinh bái sám hồi hướng công đức cho đại chúng rồi, đồng thời cũng phát tâm làm việc. Trừ những bác lớn tuổi, những vị lớn tuổi sức khỏe không có miễn, nhưng mình có sức khỏe làm, đóng góp ngày cũng được, 2 ngày cũng được. Vì mình dùng chứ ai đâu, mình có dùng thì mình có để công vô đó mình tu sửa. Ở trong cái bài Bạch An Cư hồi sáng này của quý thầy quý cô đó, có một câu đó, đại đức nhất tâm niệm, hôm nay con tỳ kheo gì đó nương vào chùa Tây Thiên để an cư trong 10 ngày, nếu phòng xá có hư hoại sẽ tu bổ. Guarantee với cái vị vị mà ngồi nhận cái sự an cư, tờ an cư của mình đó. Cho nên mỗi mình thấy là đều có sự chăm sóc. Và khi mình thấy như vậy rồi là mình đọc 5 lời quán nguyện đó một cách hạnh phúc. Đọc rồi mình mới thấy rằng những lời quán nguyện đó toàn là những lời hướng dẫn cho mình trong cái sự tu tập, hướng tâm của mình đến cái nẻo thiện. Cho nên mình đang đi trên cái con đường của các bậc giác ngộ đã đi. Hôm nay là mình đang làm những cái người gì? Đang cái người nghịch lưu. Nghịch lưu tức là đi ngược dòng. Người ta đi làm cực khổ, lấy holiday 10 ngày, 2 tuần đi chơi. Mình không có đi chơi đó, đi chơi đó. Đi chơi nhiều rồi. Giờ đi chơi chỗ này. Và chúng ta được gặp toàn là những bậc thiện nhân cao đức. Phải không? Trong kinh Di Đà nói đó. Toàn là những bậc thiện hữu trí thức, thiện nhân cao đức của mình. Tại vì những người này đồng một hướng tu với mình hết. Quý thầy rất là hạnh phúc, rất là vui. Tại vì lâu lắm mới được gặp nhau ở trong một cái đạo tràng như thế này. Có những thầy Pháp Hòa quen cả chục năm mới được gặp. Giống như Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Lý và Thượng Minh Lý ở chùa Khánh Quang, 30 năm rồi Pháp Hòa mới được gặp lại Hòa Thượng. Hồi nhỏ lúc ở Cần Thơ và đi công quả chùa Khánh Quang, lúc đó Hòa Thượng Khai Sơn còn, thì Hòa Thượng ở trong đó, thì lúc nhỏ chỉ gọi là Hòa Thầy Lý thôi. Một năm về trước Pháp Hòa đi sinh hoạt Phật sự ở New Jersey, Hòa Thượng cũng Phật sự ở vùng đó. Ngài nghe Pháp Hòa ở đó, Ngài không có nhớ, nhưng mà Ngài nghe Pháp Hòa, Ngài mới đến Ngài thăm. Pháp Hòa nghe Ngài đến mừng quá, ra chào Ngài và Pháp Hòa thưa với Ngài là hồi nhỏ con ở Khánh Quang. Tại ở Cần Thơ có cái vùng, cái đường đại lộ Hòa Bình, chùa Phật học, chùa Khánh Quang, Tịnh Độ cư sĩ gì nó vòng 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 đó. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa cứ vòng vòng mấy cái chùa đó. Hết qua chùa Tịnh Độ cư sĩ phơi thuốc, thì qua sáng thì qua hầu Hòa Thượng chùa Phật học, xong rồi qua tụng kinh chùa Khánh Quang, qua bán đồ chay ở chùa Bảo An. Vòng vòng rồi đó. Hồi nhỏ đó, lúc đó qua chừng 8 tuổi, 9 tuổi gì thôi. Rồi bây giờ Pháp Hòa được gặp lại Hòa Thượng. Rồi năm rồi Hòa Thượng nói tôi muốn qua Canada ăn kiếm. Thì Pháp Hòa nói dạ, thì Hòa Thượng muốn qua thì mình thỉnh Ngài qua. Và hôm nay Ngài có mặt với chúng ta trong cái khóa tu học này. Cho nên mình tạm thời mình lãng quên những cái đau thương, những cái buồn phiền của mình trong những ngày trước để chúng ta tu. Và chúng ta gieo cái duyên này. Và chúng ta nguyện rằng nếu mà mình trong 10 ngày này mình có thời gian mình tĩnh lặng xuống để mình thấy rằng à, đây là những cái mình cần buông bỏ. Ngày hôm qua đi về Trúc Lâm, cúng xong thì trước khi ra cửa thì có anh chị Phật tử dẫn đứa con vô khóc. Thì Pháp Hòa cũng phải nán ở lại để an ủi chị một chút. Chị mới gần như là hát cái bài mà thầy ơi người ta đã bỏ con rồi thầy ơi vậy đó. Pháp Hòa mới nói cái đó đâu có gì buồn, đó là hết nợ. Chị không nhớ là chị đã từng tâm sự với Pháp Hòa bao nhiêu năm qua. Chị sống trong đau khổ, sống trong chịu đựng, trong uất ức, trong đủ thứ hết. Thì bây giờ người ta đã quyết định, người ta tha cho mình thì được, mình được tự do chứ có gì đau khổ, có gì đau buồn. Không, thành tử ra nếu mà người ta gọi là cái gì đó, ở ngoài đời người ta hay kêu là bị bỏ rơi á, phải không? Hay là bị ruồng bỏ hay bị bỏ rơi, đó không phải bị bỏ rơi. Cái đó là người ta cho mình sự giải thoát. Chứ bỏ rơi cái gì? Mà nếu mà có rơi mà mình rơi, bây giờ không có rơi đâu nữa mà mình rơi vô chùa thì là tốt chứ có sao đâu. Chị mới nói, à, nghe thầy nói cũng có lý ha. Thành thử ra, thật sự ra những cái đó nhiều khi chúng ta đã có sẵn rồi nhưng mà không ai khai mở, không ai điểm cái đó cho mình. Giờ chỉ cần điểm thêm cái nữa có nó đẹp. Giống như là người ta vẽ một cái bức tranh vậy đó. Thật sự ra nhiều khi bức tranh nó chỉ thiếu con nét quẹt lên nữa thôi, làm cho cái cọng cỏ chỗ đó nó xanh lên là bức tranh nó đẹp. Thì bây giờ cũng vậy đó. Có nhiều khi cuộc sống của mình nó đã được vậy rồi, giờ thêm điểm nữa cái là nó đẹp. Thì quý vị cứ nhớ, thí dụ hôm nay mình nhịn được 3 ngày rồi, trời tức quá, cái người đó cứ nói hoài, thì cứ nhớ là mình nhịn thêm bữa nữa cái nó điểm lên, bức tranh nó thêm điểm vậy đó. Mà quý vị phải tin một điều là mình có tu là có chuyển. Chuyển từ mình cho đến chuyển người thân. Ở đây có nhiều vị đã có kinh nghiệm cái đó. Mà khi mình chuyển được bản thân mình rồi, tự nhiên người xung quanh mình họ sẽ chuyển. Tại sao? Tại vì cái đức tu của mình, cái công phu tu tập của mình nhất định nó phải có kết quả. Chứ nếu không thì Phật biểu mình tu để làm gì? Và thưa đại chúng nhớ là mình theo Phật không phải là bởi vì Phật phù hộ cho mình, mà mình theo Phật là bởi vì Phật chỉ cho mình cái cách làm sao để mình chuyển hóa cái đau khổ. Và đó là mục đích của Đạo Phật. Mục đích của Đạo Phật là giúp cho con người giải những cái khổ trong đời sống hàng ngày. Người ta có thể khổ vì ăn, vì mặc, vì ở, vì danh, vì lợi, đủ thứ hết. Nhưng mà người Phật tử chúng ta có tất cả những cái đó, nhưng mà nó không làm khổ mình được. Tại vì cuộc sống chúng ta đi theo cái dòng đó. Nhưng mà nếu mà nó có cái gì nó bất trắc thì chúng ta hiểu là cái đó không phải là cái vấn đề. Mà nếu mà nó là vấn đề thì cũng là chuyện thường thôi. Quý vị nhớ năm ngoái mình có nói một câu không? Buồn rồi nào cũng qua. Cái gì mà đến ở với mình mỗi ngày? Buồn ngủ. Buồn nào rồi cũng qua. Chỉ có buồn ngủ đến mỗi ngày. Mà nãy giờ thấy buồn dữ lắm rồi đó. Nãy giờ Pháp Hòa thấy quý vị buồn dữ lắm rồi đó. Thôi quý vị buồn thì em nghỉ. Thưa đại chúng thì đùa vậy thôi, chứ cũng đã hết giờ. Thì hôm nay là buổi đầu tiên, không phải là một buổi giảng kinh nói pháp gì, chỉ là ra thăm và đại chúng, và cũng như theo lệ mỗi năm. Tại vì lúc nào mình cũng có những người mới vào, thì những người mới vào thì nhất định sẽ có những cái chưa quen, phải không? Thì Pháp Hòa có lời thăm hỏi đến tất cả quý vị, cũng như là mong tất cả quý vị thông cảm cho cái hoàn cảnh còn sơ sài của Tây Thiên, và quý vị hoan hỷ cho tất cả những gì mà ban tổ chức thiếu sót, và cố gắng làm hết sức của mình trong cái khả năng của mình. Thì mong đại chúng thông cảm và hoan hỷ. Và cái quan trọng là chúng ta luôn luôn thấy rằng mình đang làm mấy chữ: xuất gia, là gì nữa, gieo duyên và tu học. Thì khi nào cái việc gì nó phiền não nó đến thì mình nói là mình đang xuất gia. Thí dụ lỡ mình thô, mình đang xuất gia. Lỡ mình nổi phiền não lên, mình đang xuất gia, tại vì xuất phiền não gia. Không? Sao chị không nghe lời tôi? Nói, mình chưa thay đổi mình, sao mình bắt người khác theo? Tôi biểu chị đi nghe này mà sao chị đi nghe nọ? Tôi biểu chị ngồi gần tôi mà sao chị ngồi với bà kia? Tôi biểu chị ngủ gần tôi mà sao chị không nghe, giờ chị than? Thưa đại chúng là mình không có biểu ai hết đó. Trong này là mỗi người ai cũng có cái tự giác của mình, phải không? Và ai cũng phải nỗ lực để chúng ta chuyển hóa. Cho nên ba chữ chúng ta để lòng: xuất gia, gieo duyên và tu học. Kính chúc đại chúng còn 9 ngày còn lại. Nghe dài quá ha, nhưng mà không có dài đâu, mau lắm. Thành thử ra quý vị cứ nhớ là mình đã để biết bao nhiêu công sức, thời gian, đủ thứ hết mới được về trong này đây. Thành thử đừng có để cho những cái duyên lặt vặt nó lôi mình. Coi vậy chứ mình muốn gieo duyên xuất gia mà duyên thế sự nó lôi mình mà hồi nào mình không biết đó. Cái duyên tập khí nó cuốn mình hồi nào mình không hay. Cái duyên phiền não nó trôi mình hồi nào mình chẳng bao giờ biết. Tại vì mình để cho cái tập khí nó lôi kéo mình. Cho nên từng giây từng phút quán chiếu bản thân, quán chiếu tất cả những cái tâm hành của mình khi nó hiện khởi. Có một lần Pháp Hòa nói với quý Phật tử là mỗi người chúng ta ai đi ra thì cũng phải nhìn cái kiến một cái để bảo đảm rằng mặt của mình sạch sẽ. Thì cũng như vậy, mỗi người chúng ta có một cái kiến soi tâm. Và để coi chúng ta hôm nay chúng ta đã sống như thế nào, đã tu tập như thế nào. Và ở đất Tây Thiên này, hay là nói chung chung là đi đâu, hễ mưa thì chúng ta kiếm đồ che. Mưa mình cũng sợ, nắng mình cũng sợ, lạnh mình cũng sợ, cho nên mình mới nắng thì mình che nắng, mưa thì mình che mưa, lạnh thì mình mặc áo ấm, mà nực quá thì mình làm gì? Quạt. Là đôi lúc nào mình có tím một chiêu để mà mình giải quyết những cái mình đang khó chịu. Đó là để mình làm dễ chịu cái thân. Nóng quá cái thân chịu không được, phải quạt. Lạnh quá cái thân chịu không được, phải mặc ấm. Mà quý vị cứ thấy, thí dụ lúc mà mình lạnh quá, kiếm cái nón trùm lên, kiếm áo lạnh mặc vào. Nhưng mà tới hồi nóng rồi, áo lạnh everywhere, nón everywhere là không được. Lúc mình cần nó mình đi kiếm nó, mà lúc mình không cần nó mình bỏ nó đâu có được. Cho nên mình, nếu mình để tâm mình được chánh niệm cái chuyện gì đó, cho quý vị thử chánh niệm nè, khi mình đi ăn cơm đó, sắp hàng đi vào lấy cơm giữ im lặng nè, vào ghế ngồi giữ im lặng, chờ tất cả mọi người tới chánh niệm im lặng. Ăn cơm xong rồi đợi chư Tôn Đức lần lượt đi ra, rồi mình nối đuôi đi theo. Nối đuôi tức là cái người cuối, nhưng mà khi ra là ra trước. Thấy không? Rồi đi tuần tự như vậy, cái hình ảnh nó đẹp. Mình đây đâu có thấm béo gì với những cái trung tâm lớn như là ở Phật Quang Sơn, ở bên Đài Loan. Quý vị biết là cái trai đường Phật Quang Sơn ngồi mấy ngàn người mà ăn cơm không một tiếng ồn. Ra vào không một tiếng ồn. Người ta ngăn nắp trật tự vô cùng. Thí dụ mình đi ra thì mình nghe giảng hay tụng kinh xong cũng vậy. Nên đi ra theo từng hàng, từng lối cho nó ngay ngắn, cho nó đẹp. Rồi thí dụ mình lúc mình đứng dậy đó, không? Lúc mình vừa nhõng người mình dậy, nhón người mình dậy, lấy hai cái tay vỗ cái bồ đoàn lại. Để làm chi? Để nó không để lại dấu ấn. Tại vì cái bồ đoàn này nó làm bằng cái hộp lúa đó, cái vỏ lúa đó. Cho mình ngồi nó thụng, phải không? Mà mình đứng dậy mà mình quên cái lát lại thấy nó thiếu cái trang nghiêm tế nhị. Cho nên khi mình vừa nhón người dậy thì hai cái tay đưa ra làm sao vỗ cái gối lại. Mà vỗ nhẹ nhẹ thôi chứ mà. Để quý vị thấy là nếu mà mình có chánh niệm thì nó từng chút như vậy. Đi lên chánh điện để đôi dép cho ngay, hay là nếu còn kệ để dép để lên cho ngay. Đi vào mình đi lòn hai, đi vòng hai bên, đi từng tự đi vào. Mình đang gieo duyên cái oai nghi, cái tế hạnh của người tu mà. Đắp cái y lên rồi là lúc nào hai tay mình cũng ở trước ngực này để biểu tượng. Thứ nhất là y phục, pháp phục trang nghiêm, đi đứng khoan thai. Và hai cái tay như vậy tượng trưng cho sự khiêm cung, cung kính, cung thủ mà, cung thủ. Rồi quý vị thấy đó, trời ơi, sao mà hình thức vậy không? Mình đang gieo duyên, người tu đi như vậy, bây giờ mình đang gieo duyên phải tu như vậy. Người tu ăn như vậy là mình cũng ăn như vậy. Người xuất gia phải sống như vậy. Thì bây giờ nếu mình không gieo này rồi mai mốt, lỡ mà mình đây là lỡ nha, đi thiệt rồi cái là mình không có bỡ ngỡ, biết hết, đắp y cũng biết, tụng kinh cũng biết, làm những việc của người xuất gia mình biết đó. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời thăm đại chúng và chia sẻ với quý vị, mong tất cả đại chúng cố gắng giữ gìn sức khỏe trong những ngày này, vì ở đây mưa gió bất thường. Thời tiết thì nó lạnh, cho nên mong đại chúng giữ thân cho tốt và giữ tâm cho tốt, để chúng ta trọn vẹn cái khóa tu xuất gia gieo duyên này, để khi trở về thì chúng ta luôn luôn còn cái gì đó như là những hạt kim cương, những hạt châu báu mà chúng ta sẽ sàng lọc trong 10 ngày này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. thiện nào. Tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng, nguyện hồng phần đạo vô thượng thệ nguyện thành.